This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng Sa Đen. Hello, Tiến Dũng đang có mặt trên đường live đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Không biết là Tiến Dũng hôm nay của mình có khỏe hay không nha. Hello, Tiến Dũng, khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không anh?
Cũng rất là khỏe, nghe trên e như vậy. Và cái tiếng nói của bạn đi ra ngoài cũng rất là ok bạn. Vấn đề audio là như vậy.
Rồi. Tiến Dũng hy vọng rằng nếu quý vị nào mà nghe cái phone mà anh em chúng tôi nói không có rõ trong những ngày qua đó, hay là sắp tới đây đó, thì cho Dũng biết thì mình có thể sử dụng cái phone, cell phone nói thì nó rõ hơn. Rồi xin mời Hoàng Tính.
Thì Tính nói vậy đó, nhưng mà Tính thấy là rõ đó, đó bạn. Khỏi mà mất công cầm cái cell phone nó mệt quá. Thôi, cái này được rồi, nghe. Hy vọng nếu mà bạn có thử thì bạn thử thêm một lần nữa của cái cell phone đó, coi which one nó bedding hơn.
Ngày mai chúng sẽ thử cái cell phone.
Ngày mai thì là phải để cho Dũng Nghiêm.
Hay hoặc là cái là trăm
hình như là trăm thứ năm, và trăm thì thứ năm, cái trăm thì thứ năm. Vâng. Này rồi, thấy sao? Thấy cái sao nóng quá trời nóng, tin tức thị trường Tính nghĩ chắc cũng nóng như là cái thời tiết nóng ở Texas của mình phải không bạn?
Wow, thị trường chứng khoán thì giống như Dũng cũng đã nói mỗi ngày cái thôi. Nó không có gì để mà tạo cho một cái dấu ấn để màu xanh, nhưng mà nó vẫn là màu xanh. Nhưng mà sau chiều thì nó xuống rồi nó thành màu đỏ hay là xanh nhẹ thôi. Thì mỗi sáng nó như vậy, rất là weird, giống như sáng mình mua vô, cái chiều mình bán ra cái nó giảm xuống. Những người ngồi trade giống như rất là thú vị ha. Well, rồi mình nói chung là mình không có đụng đến thì tốt hơn cái thưa vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên được 50 điểm, 34.339 điểm. Nasdaq thì lên được 158 điểm, 13.667 điểm. Chúng ta biết là Nvidia là một trong những cổ phiếu mà không có control được, nó lên rất là nhiều quý vị. Nó nói về cái AI, IA, tức là về công nghệ thông minh nhân tạo đó. S&P 500 thì lên được 26 điểm, 4.414 điểm. Dầu thô thì giảm 99 xu, 78 đồng 65 xu trong thùng dầu thô. Chúng ta biết tại sao dầu thô xuống đúng không? Tại vì cái report của Trung Quốc không có report nhiều, nhưng mà cái nhìn từ những cái nước ngoài vào thì thấy Trung Quốc kinh tế tệ lắm. Thậm chí đến ngày hôm nay, ngay giờ phút này khi Dũng gửi cho bản tin quý vị đó, là Trung Quốc đã tệ đến nỗi mà họ không trả được lương nhân viên luôn. Có nhiều công ty, đặc biệt là những công ty bất động sản, không trả được nhân viên xây dựng này nọ đó, không trả được nhân viên, lý do vì có bán được đâu mà trả tiền. Nên cái tình hình kinh tế Trung Quốc rất là tệ. Vàng thì lên được 21 đồng, 1947 đồng cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Và lãi suất thì 15 năm là 6.79, 30 năm là 7.58. Vàng ở Việt Nam mua vào là 67.300.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.920.000 đồng cho một lượng. Vàng ở Đông Nam Á, đặc biệt về Ấn Độ, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, whatever, lúc nào cũng cao hơn ở Mỹ hay là thị trường thế giới. Vì những cái về phía Tây đó, đây, vàng sáng nay cũng 1.900 mấy chục đồng thôi, mà bên kia là nó tính là gần 68 triệu cho một lượng nha, gần bán ra gần 68 triệu, có thể là đã 68 triệu rồi, mình không biết. Như sáng nay Dũng nói rằng khi mà nhìn chung về cái bối cảnh, cái market hay là những về cái sự làm ăn của các công ty thì mình thấy nó không có phải là màu xanh. Nếu mà tính tệ đó là thị trường về Trung Quốc đi là một cái tệ rồi, thứ hai nữa là những nhà băng của Hoa Kỳ đều bị đồng đánh thấp cái tín dụng xuống là tệ thứ hai rồi. Cái thứ ba như là Peloton là một trong những cái công ty bán những cái dụng cụ tập thể dục, cái doanh thu của họ giảm đến 30%, Foot Locker giảm 30%, Dick Sporting Goods giảm 24%. Tức là những công ty này nó giảm, hạn như là Macy bán cao một chút bởi vì họ bán on sale, họ giảm một chút, họ được lợi nhuận họ lên, cái doanh thu họ lên trong cái thời điểm đó, thì sau đó thì họ lại xuống lại. Nhưng mà đặc biệt trong những cái công ty mà bị lỗ đó, doanh thu họ không phải lỗ mà doanh thu họ không đạt như bị giảm cái doanh thu đó, cái sale đó, cái gì thì cái Dick Sporting Goods là giảm 24%, nhưng đó là tôi bán ok, bán hàng ok nhưng mà bị ăn cắp quá. Ơi, họ nói là họ cái tiệm họ bị ăn cắp như đi ăn cắp, gọi là vô lấy giật chạy, nên họ bị lỗ thì bị ăn cắp. Quý vị, nếu mà nói về ăn cắp hiện tại giờ là chưa bao giờ trong dưới nhiều thời kỳ tổng thống, nhiều cái thời kỳ, nhiều cái thập niên thập kỷ trôi qua rồi, chưa bao giờ mà nước Mỹ bị ăn cắp vặt mà bị ăn cướp nhiều như là thời điểm này. Quý vị, phải nói là chúng ta vào những website, chúng ta vào những cái những bản tin và những cái cơ quan truyền thông thì họ report mỗi ngày. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến US mortgage và nhà cửa thị trường, gọi là real estate market, thị trường địa ốc. Wow, họ cái từ dire, tức là chưa bao giờ, chưa bao giờ trong lịch sử mà mua một căn nhà nó tàn khốc giống như vậy. Và họ dùng chữ dire, tức là tàn khốc, thưa quý vị. Lý do vì họ nói rằng nó có nhiều yếu tố. Thứ nhất là bây giờ thấy khi mà quỹ trưởng liên bang tăng cái lãi suất lên 30 năm cố định nó trên 7.5 rồi. Rồi nhiều cái thứ khác, yếu tố khác xảy ra làm cho là mua một căn nhà hiện tại bây giờ là chúng ta phải là một người thiệt là, sao ta mình dùng từ rất là vi diệu, hay là một người rất là phi thường. Một người rất là phi thường. Mình phải tự khen mình khi mình làm chủ được căn nhà ở Mỹ, tức là mua được căn nhà trong thời điểm này, mình là một người phi thường trong cái thời điểm bất thường. Có nhiều yếu tố mà chúng gửi về tại sao mua căn nhà bây giờ là một cái chuyện phi thường mà chúng ta đã làm được. Thứ nhất, less home sell on the market. Chúng ta nói, ủa tại sao less home? Chúng ta thấy rõ ràng cái nhà mà để lên market hiện tại vậy không như trước đây. Khoảng chừng hơn một năm về trước thấy nhà bán sùm, người ta được giá, ta bán có chừng, bây giờ là không bán. Bởi vì sao? Vì seller rất là ngại, những người bán nhà rất ngại bán nhà trong lúc này. Thứ nhất, cái ngại của họ là bán rồi, mua lại có được không? Cái đầu tiên. Cái thứ hai, chưa chắc để cái nhà ra bán được trong thời điểm này. Rất là khó bán căn nhà. Mình phải dọn dẹp nhà cửa, mình phải để showroom nhà, rồi mình phải... Cái đời sống chúng ta bị xáo trộn. Thời điểm này không phải là điểm tốt để bán một căn nhà, nếu chúng ta không cần thiết phải bán một căn nhà. Ok? Cái thứ ba, cái builder supply go up like crazy, tức là builder nhà mới nhà cũ gì vậy, tức là dựa lên những cái material thì nhà cửa đừng tăng lên theo. Ok, như Lowe, Home Depot vào thấy nhà giá cả nó tăng lên. Cái thứ tư là realtor name your price. Chúng ta không có biết giá trị của nhà chúng ta hiện tại bao nhiêu, thật sự chúng ta không biết. Quý vị nào mà biết thì trả lời dùng biết, hiện tại giờ chúng ta biết nhà chúng ta giá bao nhiêu không? Chúng ta đâu bán nhà nó biết, nhưng mà realtor là người hiểu cái market và họ name cái price. Kể ví dụ như nhà người ta nói là ồ, nhà này tôi mua 150, bây giờ tôi bán 250 là tôi lời 100,000 rồi đứa. Nhưng mà realtor coi xong nói nhà anh bán 350 lời 200,000. Thế là realtor là người biết cái giá và name cái price. Nhưng mà khi họ name cái price vậy thì cũng rất là khó bán nha. Cái cuối cùng là interest nó lên lẻ hơn là cái salary của các bạn luôn. Ví dụ như hai vợ chồng mà mua một căn nhà hiện tại bây giờ chỉ cần hai, chúng ta biết rằng Tiến Dũng đưa một cái thí dụ cho chúng ta dễ hiểu. Chiếc máy bay nó bay được là nhờ hai cái cánh, đúng không? Cái máy thì không nói gì rồi. Chúng ta mất một cái máy thì còn cái máy kia nó chạy. Cái máy bay nó cũng hai cái máy. Hạ cánh vẫn được bình thường, bay vẫn ok. Mất một cái máy ok. Nhưng mà chỉ cần gãy một cái cánh là tiêu diêu miền cực lạc. Tức là cái chuyện mua nhà hiện tại bây giờ nó giống như vậy. 5-10 năm về trước, hai vợ chồng nhưng mà một income vẫn mua nhà được. Quý vị đồng ý không? Nhưng bây giờ hai vợ chồng mua một căn nhà, một income là giống như cái máy bay bị gãy cánh là rớt liền. Rất là khó. Nên tình hình nhà cửa hiện tại bây giờ phải nói rằng nếu mua được căn nhà là chúng ta rất là phi thường, sử dụng cái lời khen rất là phi thường quý vị. Texas, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe điện. Quý vị mua một cái xe điện hiện tại, bây giờ chúng ta sẽ đặt hỏi, ủa, tại sao registration có mấy chục đồng thôi mà tôi trả đến 200 đồng, mắc gì? Chúng ta cũng khoan từ từ thống giận. Quý vị đi xe điện, chúng ta không có đổ xăng. Những người đi xe đổ xăng ở tiểu bang Texas, là chúng ta hay tiểu bang nào khác cũng vậy, chúng ta phải đổ trả giá thuế. Chứ không thể dùng cái từ đơn giản hiểu đây là thuế cầu đường. Cứ mỗi galon như vậy ở Texas, tiền xăng chúng ta đổ 20 cent. Dường như 2 đồng một galon, chúng ta đổ 2 đồng 20 xu, 20 cent đó để mà đóng cho cái thuế cầu đường. Nhưng mà xe điện chúng ta đâu có đóng thuế đâu vậy, tiền đâu người ta làm đường, đúng không? Nên người ta đánh thuế 200 đồng cho mỗi năm, gọi là thuế cầu đường, on top of những cái thuế khác thì 200 đồng. Nhưng mà Texas là thuế xăng rẻ nhất trong 50 tiểu bang. Average hiện tại bây giờ là những tiểu bang khác đó, là đổ 29 cent trở lên lấy tiền thuế cho mỗi galon. Nhưng mà Texas chỉ có 20 cent thôi. Nhưng mà ngược lại, Texas là tiểu bang lấy tiền thuế xe điện mắc nhất trong các tiểu bang. Họ lấy 200 đồng một năm, khi ta mua xe điện là họ lấy liền 400 đồng 2 năm. Và những tiểu bang khác, average có những tiểu bang như là Cali 75 đồng, rồi những tiểu bang khác là 140 triệu đồng là cao nhất. Nhưng mà Texas 200 đồng. Nên quý vị mua xe điện ở Texas thì ta nhớ, không kể, chưa kể cái tiền, ngoại trừ cái tiền thuế cầu đường, rồi tiền insurance cũng vậy nha, nó cũng lên nữa, nên những thứ khác nữa, rồi tiền chạc, tiền điện cũng vậy nữa, nhiều thứ nữa. Nên ôm một xe điện thì cũng nghĩ rằng, hay tiêu dùng cá nhân thôi nha, một là người thiệt là có khả năng để mua cái xe điện chạy cho vui, ok, chúng ta trả một thứ khác, ok. Hai là chúng ta thiếu hiểu biết để chúng ta mua xe điện, và chúng ta phải trả rất là nhiều khoản chi phí khác, nó nhiều hơn một chiếc xe xăng. Hiện tại giờ có những chiếc xe xăng ta có thể mua khoảng 25.000 trở xuống mua được một chiếc xe xăng chạy rất là bền, như là Nissan Sentra rồi hay là Yaris vân vân, chạy rất là bền, rất là ok. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này thì cũng cho rằng thiếu nhân đạo, quý thưa vị, rất là thiếu nhân đạo, hay nói chính xác nó mà nặng hơn nữa là mất nhân tính. Chính phủ Hoa Kỳ cách đây 2 tuần trước thì họ chính thức ban và tuyệt đối không có một nơi nào bán mà cũng không được nhập vào cái nôi bằng điện. Cái nôi mà để những đứa trẻ nằm vào nó lắc qua lắc lại nè, tại vì nó đã gây ra trên 100 đứa trẻ chết bởi vì nằm cái nôi này. Đó là tôi cũng nói rằng không có kể cả thế giới nha, có nhiều quốc gia khác chết mà họ cũng không biết luôn. Tức là cái nôi này nó sẽ lắc như vậy, và đứa trẻ thì thời kỳ nó lật được, nó lật lại. Nhưng mà cái nôi nó lắc như vậy thì đứa trẻ không có thể nào lật ngược lại được, nó úp mặt luôn, và nằm như họ nó chết luôn, nó ngợp nó chết luôn. Và nó xảy ra trên 100 đứa trẻ bị thiệt mạng khi nằm cái nôi này. Và chính phủ Hoa Kỳ tuyệt đối ban hết, không được bán, không được nhập. Nhưng có những người đã mua rồi thì họ xài thì chuyện của họ, họ recall, họ mình muốn dùng hay không chuyện của mình, take your own risk. Và cái vấn đề không nhân tính là chỗ này, trên Facebook tràn lan cái nôi này luôn. Nếu quý vị cẩn thận, quý vị nào mà có con nhỏ mấy tháng tuổi đến một tuổi đó, chúng ta cẩn thận, vì chúng ta mua cái nôi này cho con mình lại, chúng ta đang để con mình vào một cái sự liều lĩnh rất là lớn. Tại vì đã có trên 100 đứa trẻ chết rồi, nên mình phải nên, và 1-2 đứa chết là người ta đã sợ rồi, còn này trên 100 đứa. Nhớ nha, cái nôi bằng điện để đứa nhỏ vào, cái nó lắc gì nè. Chúng ta gặp ở Facebook rẻ lắm luôn, dường như nó bán 100-200 đồng, nó bán 20-30 đồng thôi. Nhưng mà cái đó dùng cho là mất nhân tính, mình biết là cái này nó gây ra chết người mà họ vẫn bán cho người khác, thì cái điều này mình thấy là really bad, cái thưa vị. Một lời cảnh cáo vì cẩn thận nha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này, mỗi lần như vậy thì tiêu dùng cũng gửi lên để nhắc nhở chút xíu, nói về cái tiền gian lận của PPP. Chính phủ Hoa Kỳ đang gọi là mướn rất là nhiều người, hy vọng rằng trong cái budget kia rồi họ cắt giảm bớt, mướn vào IRS để điều tra trên 45 tỷ số tiền bị thất thoát trong thời kỳ đại dịch mà chính phủ giúp cho người dân Hoa Kỳ, gọi là PPP, Stimulus Package. Và theo cái bản tin này thì Dũng coi và có để lên cái Facebook của mình á, thì người ta đã theo dõi, thì những người comment ở dưới là những người đa số là những cái người mà bị điều tra, bị audit đó, là lấy 100.000 trở lên. Họ nói chứ không biết, nhưng mà cái bản tin này họ không nói như vậy. thì chính phủ audit những người đó. Thì cái một cái người này ở bên tiểu bang Florida, và cô này làm về Reuters, và cô đã bị chặt ở tù 3.5 năm, gọi là immediately vô tù liền, và trả lại 198.990 đồng trên tổng số cô ăn gian là 381.000. Tức là cô có quyền bỏ túi trên gần 150.000. Cô có quyền bỏ. Ok. Cái lý do vì trong thời đại dịch, chính phủ Hoa Kỳ nói là anh nên giữ nhân viên của anh và anh trả full pay luôn, chính tôi sẽ reimburse lại cái đó. Thì cô trả cho cô trả cho những người bạn của cô trả cho những người gia đình của cô luôn. Cô làm một cái chứng từ giả, everything. Và cái gian lận nó tăng lên, cô đã bỏ túi trên 380.000. Và bây giờ cô phải trả lại. Và cô đã feel guilty. Hiện tại giờ họ nói rằng từ đầu năm cho đến nay có trên 300 người đã bị bắt và trả lại. Và cái số người này mỗi ngày tăng lên. Và họ nói rằng chính phủ đang từ từ điều ra trên 45 tỷ thất thoát. Ví dụ nhắc nhở về một điều này. Đừng bao giờ play with government. Họ chấp nhận mất $100,000 để mướn người điều tra lấy lại $5,000. Thí dụ cho vị hiểu điều đó. Chính phủ họ chấp nhận bỏ ra $100,000 để điều tra bắt anh nhận tội, evidence đầy đủ để lấy lại $5,000. Chúng ta biết là họ mướn người vào tốn cả 100 tỷ mỗi năm. Một cái system của IRS để mà điều tra trên 45 tỷ này là chưa thấy là chính phủ chơi lớn luôn. Nên chúng ta nhớ nha, đừng bao giờ làm những chuyện gì mà chúng ta nghĩ rằng nó illegal thì rất là khó chịu. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin nói về cái trend hiện tại bây giờ ở New York City, một thành phố lớn. Khi giờ trưa bắt đầu người ta trở lại office là ăn trưa thì người ta xếp hàng dài lắm, có 20-30 phút mà ra ăn trưa có nửa tiếng hồi, những người làm professional tiếng thôi. Mà xếp hàng 25 phút mà mệt nữa, họ có tiền mà. Thì họ lại lên cái đầu hàng luôn. Họ nói là anh mua cho tôi một phần ăn đó, giá trị khoảng như 15 đồng. Anh ăn cái gì tôi trả cho anh cái đó. Tức là chỉ cần add my item vào cái menu, vào cái bill của anh là tôi trả luôn nha. Thí dụ như xếp hàng mua ổi mì 10 đồng. Cái người kia đến nói, ê, anh mua ổi mì 10 đồng hả? Tôi trả cho anh cộng thêm ổ nữa là 2 ổ. Tức là họ chấp nhận trả bill cho cái người đó sắp hàng cho họ. Và cái trend này hiện tại bây giờ xảy ra ở New York, thì thấy rằng wow, chúng ta thấy có tiền mà chúng ta cần mua thời gian là thành phố này đây, và trong tương lai sẽ hình thành những tiểu bang khác, thành phố khác, bởi vì người ta đã trở lại office rất là đông. Xin trở lại Hoàng Tính.
Cái này cũng hơi ngộ, nhưng mà để chúng ta xem như thế nào. Những cái style mới hoặc là những cái gì mới mới thường là bên New York đi đầu không à. Nhưng mà nói chung ra thì chương trình Kinh tế thị trường ngày hôm nay muốn nhắc nhở đến quý vị nào mà có con em nhỏ mà đang sử dụng cái nôi, thì quý vị cần lưu ý đến cái nôi. Phải gọi là đôi khi mình ham rẻ thì mình mua về thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống của mình, mà không phải nói về cái nôi mà tất cả những cái thứ khác nữa. Chúng ta đừng ham rẻ mà chúng ta sẽ chuốc lấy những cái hậu quả khi mà chúng ta không biết được cái mặt hàng đó nó như thế nào, hoặc là mặc dù người ta đã biết là cái đó là có lỗi rồi nhưng mà người ta cũng vẫn bán, thì cái đó là cái quyền của người ta, như quyền mua hay không lại là cái quyền của mình, đúng không bạn?
Đúng là như vậy. Hoàng Tính thì cũng thấy rằng như không biết họ nghĩ như thế nào, tiếc của, nhưng mà một cái đứa trẻ khác thì thật sự là come around go around, tức là chúng ta gieo quả nào gặt quả đó, đúng không? Chúng ta nên cẩn thận, cái vị gì mà gây chết người như vậy thì chúng ta không nên bán, thả bỏ luôn đi cái thứ vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Kinh tế thị trường cùng Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành, và chúng tôi hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.